55 lần
nữa.
No rain.
Oh, it's raining.
Abba.
So,
Bắt đầu thời chuyển pháp ngày hôm nay, chúng ta hãy khởi động năng thanh tịnh, nghĩa là cái động năng mong cầu tất cả chúng sanh tự tại ngoài tất cả các ác nghiệp. Tất cả những ác nghiệp nào mà chúng sanh có, thì chúng sanh được tịnh hóa để trở thành để được quả vị Phật, để chứng được Phật quả. Tại sao chúng ta mong cầu như vậy? Hiện giờ chúng ta chưa có cái pháp lực để mà cứu độ chúng sanh của Phật. Nhưng mà trong tương lai chúng ta sẽ có được cái pháp lực của Bồ Đề Tâm.
All those are for the necessary for the to help the other sentient beings.
Những cái pháp lực này cần thiết để mà cứ để mà cứu độ chúng sanh, không có một cái sự phân biệt. Thì trong chúng sanh có ba loại: người thân, kẻ thù và người lạ. Chúng ta đều mong cầu tất cả những chúng sanh đó đều chứng được Phật quả. Chúng ta cầu
approved by negative, just one side.
Về một
one
phía,
side to make it,
thì chúng ta cầu cho
to make it,
tất cả chúng sanh này được tịnh hóa tất cả các ác nghiệp.
Wisdom, knowledge,
một cái phía thứ nhì, thì chúng ta cầu cho chúng sanh chứng được trí huệ không tính để mà đạt được Phật quả. Đây là hai cái cạnh rất quan trọng.
Maybe you think it's we talk about love and loss, but they are not meditating. I think maybe that's not. Everything whatever we say.
Chúng ta thường nghĩ là chúng ta không có thiền tập, nhưng mà thực sự cái giảng sự giảng giải giáo pháp về giáo pháp Lam Rim, tức là giáo pháp cái phương pháp để chúng ta thiền tập.
So meditation is sometimes people think,
đúng về phương diện thiền tập,
so that's meditation,
hay là đúng, phương diện tham thiền, chúng ta thường nghĩ
meditation
là chúng ta ngồi ngồi yên để mà lắng tâm xuống, nhưng mà không phải như vậy. Theo cái phương pháp mà tu thiền có hai cách khác nhau, gọi là thiền phân tích và thứ hai là thiền định nhất tâm.
Visualization of Buddha. This everybody knows Buddha.
So, therefore, đứng về phương diện mà quán chiếu về Đức Phật, ai cũng đều biết chúng ta đều biết được sắc tướng của Phật hết. Khi mà chúng ta ngồi thiền nhất tâm, thì đối diện của sự tham thiền đó là
part of Buddha,
là Đức Phật,
think of Buddha,
tức là sắc tân của Phật.
Not only not describing, because knowledge, body, speech, mind is wonderful, how is power. We are not thinking about it.
Just khi mà chúng ta ngồi thiền nhất tâm, ngồi định nhất tâm về sắc tướng của Phật, thì mình không để cho cái tâm của mình bị tán loạn. Mình không nghĩ đến ví dụ những khía cạnh tốt đẹp của Đức Phật hay là những khía cạnh vô thượng của Đức Phật và các phẩm tính của Ngài, nhưng mà chỉ có định tâm. Và trong cái sự định tâm của chúng ta, mình chỉ có quán chiếu đến Đức Phật mà thôi. Khi mà chúng ta ngồi quán chiếu, không phải như chúng ta ngồi ngắm nhìn một cái tấm ảnh của Đức Phật, mình thấy những cái hình ảnh đẹp đẽ. Mà thiền tập không phải là thiền bằng mắt, không phải bằng nhãn thức, mà thiền vào bằng tâm thức. Khi mà mình ngồi quán bằng cái tâm thức của mình, thì bắt đầu mình quán thì mình thấy Đức Phật ở trên đỉnh đầu của mình. Mình không có nghĩ đến những cái khía cạnh đẹp đẽ, ví dụ những tướng tốt và vẻ đẹp của Phật. Nhưng mà mình thiền là thiền nhất tâm, tức là mình chú cái tâm của mình vào sắc tướng của Phật, rồi đó không để cho tâm mình bị tán loạn. Đó mới gọi là thiền nhất tâm, định nhất tâm.
How, why is not, no, you don't have it question in your mind.
Khi mà thiền định nhất tâm, mình không thể nào có trong cái tâm mình không có một cái sự nghi ngờ hay là mình suy nghĩ về bất cứ một cái đề tài nào hết, tức là để cho tâm mình bị loạn động, bị tán loạn.
This was good.
Cái đó, phần đó gọi là nhất nhất định tâm. Nhất định tâm thì chúng ta phải đạt được cái phần cốt tủy của sự tu thiền, tức là tĩnh định. Nhờ cái sự tĩnh định đó, chúng ta kiểm soát được tâm thức của mình. Thì khi mà ngồi luyện nhất tâm, chúng ta đã chứng được cái sự tĩnh định. Kết quả của sự định nhất tâm là chúng ta chứng được sự tĩnh định. Thì điểm đó gọi là định nhất tâm. Định nhất tâm là có trong trong ca Phật giáo cũng như là các trường phái không phải Phật giáo, người ta có thể lấy một bất cứ một đối tượng nào để mà người ta làm đối tượng của sự định nhất tâm. Bây giờ không, cái lúc đó không phải là có nhiều hành giả đưa cái sự định nhất tâm bằng tự quán tâm của mình, nhưng mà ở đây không phải là mình định mình quán về cái tâm mình là tâm là vọng tâm hay là chân tâm, mình không ngồi quán tâm của mình. Mà thiền nhất định tâm, thiền nhất định tâm còn cao hơn cái thiền đó.
Before the to get the result of Mampon meditation, if we die, then we just only we just see the color, different colors, nothing result.
Nếu mà trước cái thời mà gọi là cái thời cận tử mà chúng ta ngồi thiền nhất tâm mà chúng ta thấy những cái sắc tướng của Phật, sắc tướng này sắc tướng kia, điều đó không phải là tốt đâu.
If we the object of the karma body meditation like Buddha and the
đối tượng của định chỉ,
if we do before if we if we die, if we going
trước cái thời cận tử,
before the result of karma body meditation,
thì nếu mà chúng ta
result, good result, you know?
Chúng ta thực sự có chứng được định chỉ
body, part of body, really it is
thì chúng ta có được một cái kết quả rất là vững chãi, kết quả rất là tích cực, tức là chúng ta quán thấy quán thấy tướng của Phật mà cái tâm của mình không loạn đâu, chứ không phải là phúc mình quán thì mình thấy những cái sắc tướng khác nhau, Phật tí là thấy mình thấy màu xanh, màu đỏ, màu vàng thì mình thích màu vàng, mình chấp vào cái màu vàng hay chấp vào cái một cái sắc tướng nào đó, thì tất cả những cái sự
if we didn't get the result of the meditation yet, but if we did, we have a good result because the Buddha think about Buddha's form.
Thì nếu chúng ta thực sự chứng được cái định chỉ và sắc tướng của Phật thì chúng ta được một cái kết quả tức là chúng ta chứng được cái trí chân, cái trí được được thiền về về tánh không, tức là được cái trí thân của Phật.
Body, speech, mind, thinking. They're disturbed, you know, like not only just think about Buddha and oh, Buddha has great.
Khi mà chúng ta ngồi ngồi thiền phân tích thì chúng ta quán về các phẩm tính của thân cộng ý của Phật, thì chúng ta tỏ lòng kính trọng, không có ai có được cái phẩm tính của Đức Phật. Khi mà ví dụ mình nói về sắc thân của Phật thì sắc thân thân của Phật là sự tích tụ của ba a tăng kỳ công đức. Ví dụ chúng ta có thể ngồi quán về sắc thân của Phật thì chúng ta quán chiếu về 32 tướng tốt của 87 đạt của Phật.
This kind of warm mug to have it hundreds of times. It means hundreds of eons you need to make a
mà sắc thân của Phật như vậy thì bao gồm cái sự tích tụ của hàng trăm a tăng kỳ khác nhau.
In the quality of Buddha we thinking. So this is the analytical meditation.
Khi mà ngồi quán chiếu về những cái phẩm tính của Phật như vậy là chúng ta quán chiếu phần đó gọi là thiền phân tích, tức trong đó mình đặt cái câu hỏi làm thế nào và câu trả và tại sao, và mình trả lời câu hỏi đó, trả lời câu hỏi đó thì đi vào cái sự phân tích, bắt đầu cái tâm của mình phân tích những cái phẩm tính khác nhau thì phần đó gọi là thiền phân tích. Nhờ cái thiền phân tích đó thành ra chúng ta đi vào được nhất là thiền nhất định tâm.
Foolish, you know, we do meditate about that's taking the object as flowers. Oh, beautiful, how is wonderful.
Thí dụ chúng ta ngồi chúng ta thiền thiền tập thiền nhất định tâm mà chúng ta ngồi chúng ta lấy một cái đối tượng là cái hoa, chúng ngồi mình quán cái hoa nó ở cái hoa này đẹp quá, những cái cánh của nó đẹp, những cái sắc tướng của nó đẹp, chúng ta đâu có mong cầu chúng ta thành một cái hoa như vậy. Thì thiền như vậy thì cũng là một cái sự thiền phân tích, nhưng mà thiền theo đó thì không không có chuyện gì xảy ra hết, tức là không mình không đạt được những phẩm tính của sự tu thiền.
Impermanent meditation. Those are analytical meditation.
Nếu mà thiền một cách cao hơn, thì chúng ví dụ mình thiền về tính vô thường của các pháp, thì được cái phẩm tính khá hơn. Trong sự một thiền phân tích bao giờ cũng đặt câu hỏi thế nào, tại sao và có câu trả lời. thì mình hiểu được cái tính cách gọi là tính cách thay đổi của các pháp. Ví dụ trong kinh văn gọi là sát na diệt.
Winter comes, then
thí dụ mình ngồi mình quán về vô thường thì mình thấy khi mà mùa đông đến thì mùa thu phải chấm dứt, hoặc là mùa xuân đến thì mùa đông phải chấm dứt. Đó là sự quán chiếu về tính cách vô thường, tính cách vô thường của các pháp.
Thinking like this, every day we are
quán về cách vô thường thì mình quán chiếu như vậy, cuối cùng mình sẽ thấy cuộc đời của mình không có gì là thường còn hết. Nếu mình quán ngược lại cuộc đời của mình từ lúc mình còn nhỏ mới sinh ra, thời thơ ấu đến bây giờ, thì mình sẽ thấy cái sự thay đổi, biến đổi từ khi chúng ta còn ấu thơ cho đến chúng ta thành người trưởng thành, rồi bây giờ chúng ta đến cái tuổi già như vậy, thì tất cả thời gian đó đã trôi qua rồi, không có cái sự trở lại được nữa. Đó là sự quán chiếu về sự vô thường.
Something like this happened. So that time,
thì đến ngày nào đó mình sẽ thành một người, một người già nua. Đến lúc nào đó rồi mình phải ra đi từ dã cõi đời này. Không có một cái gì là thường còn hết.
When we think about this, then myself included.
Thì mình suy nghĩ về cái sự vô thường của vạn pháp thì mình thấy cũng bao gồm cả chính bản thân của mình.
Time of the dead come.
Thì khi mình quán chiếu như vậy thì cuối cùng mình thấy đến cái thời cận tử mình sẽ đến.
It can, you know, confidently go next life will be good.
Thì mình hiểu được cái tính cách vô thường các pháp thì mình có cái sự tự tin khi mà mình phải bước bỏ cái cuộc đời này bước sang một cái kiếp sau. Thì như vậy là có một cái sự phẩm tính của sự tu tập.
Wrong idea. Who has that one? Time of death comes, they don't dead. Nay, they not threatened. No.
Nếu mà chúng ta có những cái ý niệm sai lầm,
someone think, I dead. Maybe I need changing my life. I'm not too old. Maybe come if they believe.
Nếu mà mình có những cái sự gọi là những tà kiến về tính cách vô thường, thì mình nghĩ rằng ở xong kiếp này mình sẽ thành một người khác, xong kiếp này mình sẽ trở lại thành một người khác, một người đẹp đẽ, thì đối với thầy đó là rất là ngu ngốc, không hiểu được mục đích của cái tu tập, không cảm thấy sợ hãi về cái tính cách vô thường. Có một người nào có một cái tà kiến nghĩ rằng khi mình chết, có một người nào đó đến rước mình về một cái cõi cảnh giới nào đó mà không có nguyên do, không có nhân duyên nào hết, thì như vậy là một cái tà kiến. Thì thực sự đối với những hành giả mật tông, hành giả nào mà quán chiếu về quán chiếu nhất tâm về diệu Phật, khi đến cái thời gian cận tử đó, vì đó dụng tâm, vì đó gọi là dụng công dụng tâm chứng được cái tiền nhất tâm đó, thì vì đó ra đi không có, rất là bình tĩnh, không có gì mà sợ hãi. Chính như là chúng ta nếu mà lấy đối tượng của cái sự tiền là cái lòng từ bi, chúng ta quán vào lòng từ bi, thực sự quán chiếu vào lòng từ bi thì chúng ta không thể có cái sự phân biệt từ bi của mình với một người khác, với những đối tượng khác nhau. Thí dụ đó, nói về lòng từ bi của Đức Phật thì Ngài có lòng từ bi bình đẳng với tất cả với chúng sanh, đối với những người dù là hữu thần hay vô thần, bất cứ người nào mà chết, Đức Phật đều có lòng từ bi bình đẳng với nhau. Còn riêng về bản thân của mình phải nhớ lại cái nghiệp của mình, tất cả những cái gì mình tạo ra trong cái đời này đến giờ chết là mình mang theo.
Good means try to make it stop the negative action.
Vì lý do đó,
already,
mình phải chấm dứt tất cả các ác nghiệp của mình. Ngoại ra nếu mà đã tạo nghiệp rồi mình phải hết lòng sám hối. Thí dụ như quần áo dơ bẩn thì mình phải rửa sạch. Mình phải rửa sạch quần áo để cho nó không bị bám dơ nữa. Thì cái nghiệp của mình cũng giống như cái chất dơ như vậy, mình phải có biểu cái sự dơ giấy của nghiệp chướng, và mình phải rửa sạch những nghiệp đó bằng cái sự tu tập.
Washing and they don't try to make make dirt again, not so good.
Nếu mà chúng ta đã sám hối rồi mà lại tạo nghiệp lại thì cái sự sám hối cũng không được nhiều kết quả.
That's more important, I think.
Cần phải rửa sạch. Lúc nào cũng phải tịnh hóa, lúc nào cũng phải giữ được trong sạch.
Tức
là không có tạo nghiệp.
Doesn't matter. Right ways, try to think about, oh, that's not so good. Right way worse.
Mình phải nhớ.
No, perfect. We are not perfect in some sort of person. But right ways, when we know.
Khi mà mình đã tạo nghiệp rồi, phải nhớ ngay mình hiểu đó là cái nghiệp, là mình phải rửa sạch cái nghiệp đó ngay. Tất cả những cái tâm thức mà khởi nghiệp lên như là người ép tham, nghiệp sân, nghiệp si, nghiệp chấp thủ, thì mình phải rửa sạch nghiệp liền.
Right away, oh, that's not right. That's not right. So, I wish next time I will not just try to make stop. You see?
Cái lối mà mình nói là mình sửa sạch nghiệp liền như là rửa nước thì không đúng. Mà thầy nói là mình phải ngồi quán chiếu lại, mình hiểu được cái nguyên do của nghiệp. Cái nghiệp nó khởi như thế nào, nó chấm dứt như thế nào, và mình nguyện, mình sám hối không được tạo nghiệp đó nữa. Khi mà hiểu được cái sự vận hành của nghiệp như vậy, mình quán chiếu thì mình mới cảm thấy thông lòng, có thực sự sám hối. Sự gọi là sự phát lồ sám hối ở trong tự tâm của mình, lúc đó thì mình mới thực sự sám hối. Thì mình sử dụng cái sự thiền tập và cái sự sám hối của mình cũng giống như vậy. Mình quán chiếu về tất cả cái sự vận hành của ác nghiệp trước, rồi mình mới tu tập cái sám hối.
Not basis for the deity practice.
Và khi mà chúng ta nói về thiền, về diệu Phật, theo diệu Phật tự nó không phải là cái pháp môn có ý nghĩa và có quan trọng, nhưng mà cái nền tảng của cái pháp môn thiền diệu Phật là phải có đặt trên căn bản của nền tảng của Bồ Đề Tâm. Thầy lấy một ví dụ, khi mà chúng ta thấy một cái bức hình thang ca, tức là bức hình Phật được vẽ, thì thấy đầu tiên là thấy một cái nền của cái bức thang ca được căng lên trước, sau đó có những cái màu sắc được thêm vào cái bức tranh đó. Thì cuối cùng cái bức tranh đó tạo thành một cái hình ảnh rất là đẹp đẽ. Trước khi một bức thang ca nó thành một bức thang ca đẹp đẽ, mình không thể nói là không cần có cái màu, không cần có những cái bút lông để mà ngồi để mà vẽ thành cái bức thang ca đó. Tức là mình không có các dụng cụ, không có những cái trợ duyên để mình tạo thành bức thang ca đó.
Yeah, those are this says, you know, like a base of this like thangkas, you know, this the
tức là trước khi mà có một thanh ca là mình có tất cả những cái trợ duyên khác, nhưng cũng giống như vậy, phải có cái nền tảng. Thì trước khi có tiền diệu Phật thì mình cũng phải có những cái nền tảng khác, ví dụ là phải có quy y, sám hối, phải có khởi bồ đề tâm, vân vân. Thầy nói là thiền diệu Phật là thiền rất là pháp môn rất là cao, nhưng mà trong cái tư thế của chúng ta hiện tại chúng ta chưa có đủ công đức để mà tu những cái pháp môn như vậy. Thì chúng ta phải xây dựng cái nền tảng vững chãi của sự tu tập. Mình quy y, mình phải quy y Phật pháp tăng, xây dựng cái nền tảng là mình quy y nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng. Không phải như là mình cầm cái ly mình quy y, nhưng mình cầm cái ly mình nắm lấy cái ly, mà thực sự tự quy y phải đến từ khi tính tâm bằng
thinking of the so-so, then we will not be so-so Mahayana tradition or Mahayana.
Bằng mình không có biết sự thiết lập cái nền tảng của mình một cách vững chãi, thì cái sự tu tập của mình cái gì cũng tạm tạm, cũng tạm tạm thôi. Mình cũng quy y một cách tạm tạm, mình khởi bồ đề tâm cách tạm tạm, thì mình sẽ trở thành một hành giả đại thừa tạm tạm. Không có gì gọi là có cái phẩm tính gì hết.
Just not only one point means you can do one point, but the quality of Buddha's thinking great.
Khi mà ngồi thiền thì nhất định tâm. Trước khi mà phải nhất định tâm cái nền tảng của chúng Phật, mình phải ngồi mình hiểu được cái phẩm tính của Đức Phật, phẩm tính thân cầu ý của Ngài, thì cái sự thiền tập trở thành một thời thiền tập rất là có đầy pháp lực ở trong đó. Tức là khi mình hiểu được phẩm tính thân cầu ý của Phật, thì cái tâm của mình không bị tái loạn. Mình ngồi mình thiền tập đến Đức Phật thì nhất tâm Đức Phật. Không thì cái sự thiền tập đó cũng là một cái sự thiền tập rất tốt, nhưng mà không đủ. Nên phải hiểu tất cả những phẩm tính của Phật trước khi mà ngồi thiền phân tích trước. Thiền được thân khẩu, phẩm tính của thân khẩu ý của Ngài. Thí dụ nói về thiền về cái khẩu của Ngài, thì cái khẩu của Phật là khẩu mình kinh văn gọi là nhiều ích hữu tình, tức là Ngài có thể ngồi, Ngài có thể nói và Ngài hoặc không nói, nhưng mà cái khẩu của Ngài bao giờ nó cũng truyền đến đến tất cả, truyền qua tâm tất cả chúng sanh và mang lại lợi ích tất cả chúng sanh. Thầy nói câu chuyện về tiểu sử của Đức Phật. Khi mà Đức Phật mới thọ sanh rồi, mẹ của Ngài đã quá vãng, thì Ngài mẹ của Ngài nhập vào cung trời, được tái sinh ở cung trời Đông Thất. Thành ra khi mà Đức Phật Ngài thành đạo, Ngài lên đến cung trời Đông Thất để gặp lại mẹ mình nơi mà mẹ mình thọ say, và chơi cung trời. Thầy nói cung trời thứ sáu của cõi Đông Thất. Thì đến thời gian đó,
teaching from Buddha, direct from Buddha with mother.
Thì nhờ đó thì mẹ của Phật được nhận cái giáo pháp của Đức Phật một cách trực tiếp.
From the mouth cannot teach.
Thì trong cái thời gian đó thì khi Đức Phật giảng pháp của Phật mà không giảng pháp cho mẹ Ngài, nhưng mà không giảng bằng miệng.
Buddha has a cousin, Ananda.
Thầy có thảm thêm một đoạn nữa. Trong cái thời Đức Phật tại thế thì thị giả của Đức Phật là Đức Nalanda. Đức Nalanda là một vị A La Hán.
Buddha of the Seven Buddha. They ask Ananda, you stay with him Buddha to do the what you call.
Thì có một vị A La Hán đến đến gặp Đức Ananda.
I can stay, but I have some ask questions to Buddha. He said yes, then I will stay.
Ngài nói là trong cái một thời trước giảng Đức Phật, Ngài không thể có mặt ở đó, nhưng mà Ngài có câu hỏi với Đức Phật.
When you teaching always with me, or if you don't do the without teaching, if you don't do the teaching without me, if he says yes, then I will stay. One.
Thì Đức Ananda lúc nào cũng muốn theo Phật, nhưng mà có những lúc Ngài không có mặt ở đó, thành ra Đức Ananda mới đặt điều kiện với Phật, nói rằng nếu mà Ngài giảng, khi Ngài giảng và có mặt của con thì Ngài mới giảng, thì Đức Phật chấp nhận cái lời thỉnh cầu thứ nhất.
Và
thứ hai là cái điều kiện thứ hai là khi mà Ngài cho cái vị này thì tôi không hiểu rõ cái đoạn này. Ngài nói Ngài cho cái điều này thì đừng có mặt những người khác hay là có mặt người khác. Đó, như thế, kiểm chứng lại, nhưng mà Đức...
If you can't say yes, then I can stay with your attendant.
Có điều kiện thứ nhì, điều kiện thứ ba là Ngài ra hẹn là Đức Phật, Đức Phật phải chấp nhận một cái lời thỉnh cầu gì của Ngài nữa, thì Đức thêm một cái lời thỉnh cầu đặc biệt nữa.
So, but with the meditation, so therefore, with the giving meditation from the Ushinish.
Thì Đức Phật chấp nhận ba cái lời thỉnh cầu là Đức Nananda phải có mặt ở đó. Thì trong những lúc mà Đức Nananda mà không có mặt ở đó, Đức Phật vẫn giảng pháp, nhưng mà không giảng pháp bằng miệng. Ngài giảng khác qua bằng cái đảnh khế của Ngài và cái đảnh khế của Ngài. Thì khi mà chúng ta nhìn ở ngoài, chúng ta thấy Đức Phật cũng giống như vậy. Thì mặc dù Ngài ngồi giống như nhập định, Ngài không nói, nhưng mà Ngài đang giảng pháp, tức là qua qua cái đảnh ghế của Ngài.
Then, like speech is mostly powerful speech.
Khi mà
mostly the sentient beings heard by speech.
Đức hầu hết tất cả các chúng sanh đều được lợi ích qua pháp của Phật. Chứ không phải là qua cái phép thần thông của Ngài. Chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ Ngài cứu độ bằng cái phép thần thông của Ngài. Nhưng mà cái chính của Đức Phật là Đức Phật cứu độ chúng sanh bằng cái khẩu của Ngài.
We are talking about Buddha now, call it yes, everything, whatever. We need
chúng ta nói về cái phẩm thính, cái khẩu của Ngài.
From the world, you know, millions beings are request same time to come to the each one has it.
Cả hàng, you know, hàng bao nhiêu chúng sanh.
I cannot come to you, but I don't need to say that.
Thí dụ có hàng triệu chúng sanh đến thỉnh cầu Ngài giảng pháp, Ngài không thể, Ngài nói, Ngài không bao giờ nói tôi đến nhận lời người này, không nhận người kia. Ai Ngài cũng nhận lời hết. Nhưng mà Ngài dạy bằng cái thân pháp của Ngài. Rồi, khi mà chúng sanh có cái tín tâm với Đức Phật, chỉ nghĩ đến Ngài là Ngài đã hiện ra rồi.
From the chimney, who's coming?
Thầy với thầy với thí dụ nói, ví dụ nói như là ông già Noel. Ông già Noel thí dụ đến đến thí dụ người ta nói là đến già Noel, người ta cầu ông già Noel để ông già Noel qua cái chimney, tức là qua cái nóc nhà chui xuống. Mà Đức Phật không phải là như vậy.
More important from our side.
Đức Phật không phải như một ông thần linh như vậy. Cái phần cái phần mà Đức Phật giảng pháp của chúng sanh có hai phần. Thứ nhất là cái tự lực và tha lực. Khi mà tự lực mình mong cầu đến đâu thì tha lực đến đó. Thì có những cái sắc tướng, có những pháp thân của Phật thì không có bằng sắc tướng, có những cái mình không thấy.
Someone say, believers, you know, it's like
a, chúng ta tin tin với chúng ta có tín tâm với Đức Phật nhưng mà không tin một cách mù quáng.
That's an no object is false. False from themselves. We are like
chúng ta thường thường chúng ta là những người mù. Chúng ta bị mù về cái sự vô minh của mình. Khi mà cái sự vô minh biến đi thì Đức Phật sẽ hiện ra. Đức Phật là tức là hiện thân của trí tuệ sẽ hiện ra.
Khi về chúng first level, then within that or three, the from three top goes.
Khi chúng ta nói đến các phẩm hạnh của các vị Bồ Tát, thì các vị Bồ Tát thì có ba cái mức độ khác nhau. Thí dụ có những cái mức độ của Đức Bồ Tát, các vị Bồ Tát mà các ngài có thể nghe được Đức Phật trong mười phương
thuyết pháp.
Hoặc là có những ở những cái mức độ một vị Bồ Tát chỉ đến một cái chùa là nghe được tất cả cái chư Phật thuyết pháp từ những pho tượng tiết ra, trong tượng là phát âm ra. Còn riêng chúng ta thì chúng ta không có thấy gì hết.
For us image, you know, I'm talking image, but for those
thì thầy nói
just like real.
Thì có những cái sắc tướng mà thể hiện qua những pho tượng hay là những hình tượng đó là những cái tính cách, nó có tính cách thực chất, nhưng mà chỉ ở những level, những cái mức độ của chư Bồ Tát cao mới chứng nghiệm được những cái điều đó. Bây giờ thầy muốn trở lại cái bài thiền, thì nói hai bài thiền, nói về thiền phân tích và thiền nhất định tâm. Mà thiền bao giờ một thời thiền cũng đi vào thiền phân tích trước, sau đó mới đi vào thiền nhất định tâm. Ví dụ mình thiền về vô thường thì mình vào thiền thiền phân tích, mình phải hiểu lý do tại sao và làm thế nào. Ví dụ mình hiểu năm cái điều về giống như là mình tại sao thế nào, làm thế nào, ở đâu ra, làm thế nào mà có được tất cả những cái điều mà mình phân tích như vậy. Khi mình thiền lấy một cái đề mục ra, ví dụ thiền về quán về vô thường, ví dụ thêm một cái đề mục khác, ví dụ mình quán về pháp môn cho và nhận, thì mình quán mình thấy cái sự khó khăn, mình thấy
whatever you come, those uncomfortables comes to you.
Mình quán về pháp môn cho và nhận. Thì mình quán tất cả những cái vấn đề không mong cầu, những ác nghiệp nó xảy ra là do cái ác nghiệp của mình. Sau khi mình ngồi thiền quán như vậy, thì mình thấy cũng giống như mình không mong cầu những cái ác nghiệp đó. Là khi mình có một cơn nhức đầu, mình nói khi mình bị thọ một cái cơn nhức đầu, thọ cái quả bị nhức đầu, quả báo nhức đầu, thì mình nghĩ đến tất cả những chúng sanh khác, không mong cầu những chúng sanh đã không bị thọ những quả báo đó. Thì mình cũng giống như mình không mong muốn cái sự nhức đầu đó, thành ra mình mong cầu tất cả chúng sanh khác không được, không bị cái cơn nhức đầu đó. Vì cái sự thọ bệnh của mình, thành ra mình không mong cầu tất cả chúng sanh khác không bị thọ những cái hoàn cảnh họa những cái ác nghiệp đó. Tất cả những chúng sanh thọ những cái nghiệp cùng một cái nghiệp như vậy đều được tự tại ngoài những cái nỗi đau khổ đó.
It's not so good. Like me, many of the heaven like this. I wish all those others are free from this kind of.
Khi mình ngồi mình thiền về những cái nỗi khổ đó, mình thấy cũng giống như mình đã thọ nỗi khổ đó. Khi mình bị một cái thọ một cái khổ, một cái quả khổ, thì mình cầu cho tất cả các chúng sanh khác đều mong cầu cho chúng sanh khác đều không thọ những nỗi khổ đó. Đó là kết quả của sự thiền, của sự tu thiền của mình, cái tham thiền của mình. Đó là kết quả của cái sự tu thiền. Khi mà do mình thọ cái bệnh đó, mình cầu cho chúng sanh khác tự tại ngoài tất cả những cái quả báo đó, và mong cầu chúng sanh có được cái sự hạnh phúc và mong cầu. Thì một cái sự thiền tập mà gọi là có phẩm tính, có tính cách tích cực và là tu thiền được, mang được cái tính cách như vậy. Theo tôi hiểu, cái ý của Thầy là chuyển hóa được cái tâm thức của mình.
Whatever has others are result of bad karma, those are come to me.
Cũng như Đức Long Thọ đã dạy, tất cả những cái ác nghiệp nào đó mà ác nghiệp mà tôi phải thọ thì tôi mong cầu tất cả những kết quả của ác nghiệp đó của chúng sanh, và tôi thọ nhận tất cả những kết quả đó. Ngược lại, nếu mà tôi được những kết quả tốt, những cái nghiệp tốt, tôi mong cầu tất cả những cái nghiệp tốt đó sẽ được đến với tất cả các chúng sanh. Thì đó là cái cách mà tu thiền thích cực. Có nhiều người tu thiền theo gọi là thiền về hơi thở, thiền về sở tức, hoặc là thiền để mà điều phục những cái cơn giận của mình. Thì có những vị dạy rằng bắt đầu mình ngồi mình ngồi thiền sổ tức quán về hơi thở trong thở vào thở ra, thiền như vậy không phải là thiền nhất định tâm.
Nhưng mà not go through reasons, but you need keep the content out.
Thì trong cái lối thiền sổ tức như vậy thì mình không có cái sự phân tích nào hết, nhưng mà mình có cái sự quan sát, mình quan sát và mình định vào cái mình nhập cái định vào cái hơi thở đó, mà mình chỉ chú tâm, tức là mình nội quán chú tâm của mình vào cái hơi thở đó thôi, vào thở vào, hít vào thở ra, ra vào 7 lần hoặc là 21 lần. Nếu mà mình bị loạn tâm nhiều quá thì có thể khởi đầu một thời thiền bằng cái sự định tâm như vậy. Cái sự định tâm như vậy chưa được kể là thiền đâu, chỉ là một cái phương pháp để giúp mình đỡ loạn tâm, chứ chưa thực sự là thiền theo thiền cho Tây Tạng là như vậy. Chứ còn nhiều pháp môn khác thì dạy là ngồi mình thiền sổ tức gọi là thiền rồi, nhưng mà theo Tây Tạng không phải là thiền. Nó chỉ giúp cho mình khỏi loạn tâm thôi.
If we have like this, then meditation of the that's
khi mà mình ngồi thiền định tâm,
you like a skeleton, you know, so with the skeleton from here, just like a quarter size of quarters, no plaque here, no nothing, just.
Có những cái pháp môn mà thiền định tâm, người ta dạy người ta ngồi thiền như là một cái bộ xương khô. Bắt đầu mình ngồi, mình quán ở giữa cái đỉnh đầu của mình. Thì mình quán là một bộ xương khô. Tất từ bắt đầu nó trụ ở giữa cái đỉnh đầu và cái trán của mình. Thì cả toàn thân của mình từ từ mình biến thành một cái bộ xương khô.
Everything, whole universe, you can think about.
Theo đó mình,
but you don't think about
cái tâm.
Bodhisattvas, those that can be done, no, just like a physical.
Phóng tâm đến tất cả các pháp, mình đều mong, đều thấy được các pháp qua cái hình ảnh đó, mà không có nghĩ gì đến chư Phật, pháp tăng, chư Bồ Tát.
Skeletons, everything, full of the whole skeleton.
Thì nghĩ đến tất cả các toàn thể vũ trụ biến thành cái bộ xương, phóng theo toàn mười phương, sau lại nhập trở lại, cái bộ xương nó nhập trở lại chính một phần của mình. Thì đó là một cái pháp tu thiền để mà loại bỏ cái tâm chấp thủ của mình.
then you need to think
ví dụ mình có một sự chấp thủ về mình thích là mình tham đắm cái xe hơi của mình rồi mình quán
rusty car.
Mình sẽ quán về cái xe, mình thấy cái xe đó nó từ từ nó bị dỉ xét rồi từ ngày nó hư rữa ra.
You have a car, you know? Your car's
mình quán như vậy thì mình sẽ thấy thì
you're
cái xe của mình bây giờ đẹp thì đến ngày nào đó nó hư rữa, nó tan nát ra. Như vậy đâu có có gì để mà chấp thủ.
Rusty. Throw up people. Like, you know, nobody wants us.
Thì khi mình quán ra cái xe mà nó hư nát, nó chửi nát như vậy, mình đưa cho ai, đâu có ai muốn đâu. Vậy mà sao mình chấp thủ vào cái xe đó làm cái gì? À, đây là điều quan trọng lắm. Đây là những cái điều quan trọng lắm. Đó, thầy vừa mới giảng những cái đoạn đó về những đoạn khác nhau về tu thiền. Nhưng mà thực sự nếu mà chúng ta tu thiền theo chính thức á, thì là phải qua chín giai đoạn khác nhau. Tức là tôi vừa nãy vừa ngồi đọc, thầy thấy tôi đọc thầy giảng liền của Đức Phật này là tôi dạy làm cái cuốn dạy về thiền, thiền nhất định theo Tây Tạng. Thiền là mình phải thiền qua chín điểm khác nhau, thiền tĩnh định qua chín điểm mới đến thiền tĩnh định, chứ không phải là mình ngồi quán chiếu sơ sơ thiền tạm tạm chứng. Thầy cứ chưa đi vào đâu. Rồi bây giờ trở lại chính văn. Chính văn của giáo pháp Đại Thừa Đạo Từng đó. Của giáo pháp Lam Rim. Giáo pháp Lam Rim có bốn điểm chính. Có nhớ bốn điểm chính thầy dạy lần trước không? Có bốn điểm chính thầy dạy, tức là ba cái điểm đầu. Nhờ mình chứng được ba cái điểm đầu, thành ra mình chứng được điểm thứ tư.
Wait a minute, not never. There are three greatest. Lanrim has three great.
Ba cái đại phẩm tính, ba cái phẩm tính vô thượng của pháp môn Đạo Tường. Thứ nhất, thì giáo pháp của giáo pháp Lam Rim, giáo pháp gọi như là giáo pháp viên mãn và thù thắng, thì bao gồm tất cả các giáo pháp của mật điển cũng như là kinh điển. Tất cả các tầng cao thấp, các mức độ cao thấp, tất cả đều ở trong bao gồm bằng giáo pháp của giáo pháp Lam Rim, giáo pháp Đạo Tầng. Đây là giáo pháp gọi là giáo pháp viên mãn. Vì nó bao gồm tất cả. Tất cả các giáo pháp của mật điển và kinh điển. Ý nghĩa của giáo pháp này bao gồm mật điển và kinh điển. Ví dụ mình nói ví dụ về
people and everything is then like things are contents. Yes, see that right? Yes. See, you understand it? Yeah, that's good. The Lam Rim is the container.
Ví dụ, Lam Rim cũng giống như là lục địa. Nó bao gồm tất cả các cái phần đất ở trên đó, ở trên thế gian này. Thì giáo pháp Lam Rim cũng giống như vậy, bao gồm tất cả các giáo pháp về mật điển cũng như kinh điển. Cũng giống như lục địa, nó bao gồm 6 châu. Không có châu nào mà có mặt ở trên lục địa hết.
Doctrine of the Buddhas, yes. Then?
Là phẩm tính thứ nhất, là phẩm tính thứ hai. Giáo pháp giúp cho được sự tu chứng. Tại vì giáo pháp này dễ dàng cho mà hành giả đưa vào tâm thức của mình. Giáo pháp Lam Rim.
Then all those are anything that's
tất cả những cái điều giảng dạy trong giáo pháp đã được đều được kết tập lại ở trong giáo pháp Lâm Nghiêm. Ví dụ cũng giống như là tương tự như là mình đi đến cái chợ supermarket siêu thị, ở trong siêu thị thì nó có đầy đủ hết, đủ các mặt hàng hết, ví dụ đường muối vân vân ở một nơi. Tất cả những cái món đồ ăn đồ uống ở một nơi khác thì giáo pháp của Lam Viên cũng vậy, bao gồm tất cả các kiến thức, tất cả các kiến thức của đạo pháp đều nằm ở trong giáo pháp Lam Viên hết. Giáo pháp này, giáo pháp mang cái phẩm tính nó được dễ tu dễ chứng, là tại vì giáo pháp này đã dạy cho chúng ta cái phương cách mà chúng từng cái từng bậc một để chúng ta hàng phục tâm ý của mình dễ dàng. Không phải là dễ dàng mình lấy mình hiểu được, nhưng mà dễ dàng để mà mình hiểu được cái phương cách, từng cái phương cách theo thứ tự để mà mình hàng phục tâm ý của mình. Bây giờ đến phẩm tính thứ ba, đến phẩm tính vô thượng thứ ba, là giáo pháp này siêu việt trên các giáo pháp thứ, vì giáo pháp này bao gồm tất cả những giáo pháp giảng dạy bởi các chư đạo sư đầy đủ phẩm tính như của Đức Long Thọ, Đức Nguyệt Xứng. Tất cả các giáo pháp của chư Phật đều nằm ở trong kinh bộ Lam Rim, từ bộ Lam Rim nhỏ đến Lam Rim lớn. Thì tất cả các ý nghĩa và giảng luận của chư Phật đều nằm ở trong bộ kinh văn Lam Rim hết. Mình hiểu được ba mức độ của
first of all, the, you know, meaning of three scrub. First one,
của ba,
taking quality legal life, and also then
mình nhớ đến ba like, cái mức độ của hành ba khác độ khác things, khác nhau. Ví dụ ở mức độ đầu,
first scrub.
Tức là
about the karma. Explain the here karma.
Đoạn đầu nói đến cái thân người, quy báo thân người ở các phẩm tính có được cái thân người. Đoạn thứ hai, cái phẩm tính thứ hai nói đến nghiệp quả và đến cái tâm mong cầu được giải thoát. Và thứ ba là cái phẩm đạo lộ thứ ba là đạo lộ của Đại Thừa, tức là Bồ Đề Tâm. Nó ba, tức là ba mức độ của hành giả, hành giả sơ cấp, hành giả trung cấp, hành giả thượng căn. Ở đây thầy hỏi là cái đoạn này có cái lời bình giảng của Đức Lama Tsongkhapa nói về cái đoạn này hay không, thì cái vị đạo hữu này đang ngồi đọc.
The Pankarahijana means is Atisha. Atisha's name is the Pankarahijana. So in there, the Pankarahijana means
Dipankara China, là tên của Đức, tên tiếng Phạn của Đức Atisha.
As anyway, that's the seventh. Because the Lambran is the like
a container
for the old decisions. Because then
giống như đại, the lục địa của tất cả các châu.
Lambrans say that the this Lambran is the Lambran is the like a ocean. All those
Giáo pháp Lâm Viên cũng tựa như là đại dương, tất cả các sông, các sông, các lạch đều đổ về biển. Thì giáo pháp Lâm Viên bao gồm tất cả các giáo pháp khác. Một người mà biết học hỏi giáo pháp Lam Rim và tu tập Lam Rim thì giáo pháp này có thể bao gồm tất cả các kinh văn.
Oh yeah. So this because the if the Lam Rim study Lam Rim that's the aim there everything is so no. So any everything is all those said before sutra and the tantra.
Người thầy nói là giáo pháp ý nghĩa của giáo pháp Lam Rim bao gồm tất cả kinh điển và mật điển. Có nhiều người không biết, không hiểu như vậy. Người ta nghĩ rằng giáo pháp Lam Rim là giáo pháp rất là tầm thường, chỉ dành cho những hạng sơ cấp thôi. Không phải như vậy đâu. Giáo pháp Lam Rim là giáo pháp siêu việt. Không có giáo pháp Lam Rim thì không có đi vào sự tu chứng được. Cái điều mà tất cả những cái điều gì mình cần có để cho sự tu tập từ sơ cơ cho đến khi mà chứng được Phật quả, tất cả đều nằm ở trong giáo pháp Lam Rim. Thành ra có nhiều người hiểu học Lam Rim nói giáo pháp này chỉ là hàng cho những người sơ cơ. Nói là tôi muốn tu đến những cái mức độ cao hơn. Nếu mà không có đi vào giáo pháp Lam Rim thì đừng có mong mà tu cao.
Oh, Lama Tsongkhapa says.
Đức Lama Tsongkhapa dạy như vậy. Ngài nói, ngài đã thuyết giảng giáo pháp.
Sutra and tantra meaning are together in the
language
by Atisha.
Tất cả giáo pháp
together. So I teaching for that.
Là ngài đã học hỏi giáo pháp này.
So any other
dựa theo giáo pháp của Đức Atisha.
But any other there are no extension or whatever I don't do. So
và ngài không có tự chế ra cái giáo pháp này. Giáo pháp này ngài học truyền thừa từ Đức Atisha, xong đó ngài ngồi mài mới soạn lại. Thì giáo pháp này khởi đầu từ những cái sự tu tập và căn bản như là sự quy y. Giáo pháp này được giảng theo hệ thống Kadampa.
Lamp of path means, do you remember, Atisha's Lamrim.
Từ giáo pháp này được dựa vào giáo pháp Đạo Đăng. Đạo Đăng được thuyết giảng từ Đức Atisha. Và những cái lời giảng luận dựa theo giáo pháp Đạo Đăng của Đức Atisha.
Western's ways each side two pages, one page. We think one page from here to three pages. So 700 pages, yes.
Thành ra nếu mà theo kinh của Tây Tạng thì một cái folio cho một cái trang đó thì có mặt trước mặt sau. Thành ra nhiều bạn nhìn có một cái miếng, nhưng mà một cái miếng giấy thôi, nhưng mà đằng trước đằng sau đó là 200 trang, thực ra nó thành 700-800 trang. Tức là Đức Lama Tsongkhapa ngài giảng luận pháp môn đạo đăng của Đức Atisha thành giáo pháp Lam Rim này. Nguyên bộ đó, lời bình luận của Ngài nó thành 800 trang. Giáo pháp Lam Rim này đến từ cái gốc kinh văn của Đức Atisha. Của Đức Atisha từ là giáo pháp đạo đăng Lampadapet Bodhipada Padita Bodhipada Padipam, tức là giáo pháp đạo đăng là tiếng Phạn của Đức Atisha dạy.
What is this? What I understand this through this? What is he? What is he?
By studying it even a short while.
Short while means what?
Do cái sự chúng ta học học hỏi giáo pháp Lam Rim chỉ một đoạn ngắn thôi. Mình đã hưởng được cái diệu pháp bao gồm tất cả những giáo pháp của các bậc giác ngộ. Chỉ đọc một học hỏi một đoạn Lam đoạn ngắn ở trong giáo pháp Lam Rim thôi.
So that means I think beginning it equality legal life.
Thành ra trong đoạn này thầy nói rằng chỉ một cái đoạn ngắn nói về tinh túy của kiếp người và 18 phẩm tính của kiếp người, mà chỉ cần đọc cái đoạn đó thôi là mình được học mà những cái giảng luận ở trong kinh văn nói về cái đoạn này.
Vị
này đang đọc chính văn nói rằng chỉ cần ngồi mà mình ngồi mà tư duy về và thiền tập về giáo pháp Lam Rim một đoạn thôi.
We call shargam. I think shargam is.
Tiếng Tây Tạng thầy gọi là shargam.
What do you call this one?
Shargam tức là sự tư duy ngắn gọn.
Quick think about it, you know.
Đó, sự tư duy like ngắn gọn. Mình nghĩ về một cái đề mục gì một cách ngắn gọn.
Sometimes you know just shows.
Ví dụ,
review, yeah.
Ví dụ một cái đoạn mà mình ôn tập lại một cách ngắn ngủn. Thì cái sự tu tập này siêu vượt trên tất cả những cái sự của các lời bình luận.
Reflection. Oh, okay.
Cái đoạn này thì nói về retrospection, tức là nội quán.
Yeah, the, we call shargam, yes.
Về tiếng Tây Tạng gọi là shargam. Shargam là nội quán một cách nhanh chóng. Tức là mình ngồi, mình quán một đề mục nào đó, mình cái tâm của mình ôn tập lại, ôn tập lại những cái giai đoạn một cách nhanh chóng. Ví dụ mình quán về phẩm tính của kiếp người, 18 thọ phẩm khác nhau.
You understand? Yeah, what's it? Right.
When you study the stages of the path,
khi mà chúng ta học hỏi cái pháp môn đạo tầng này, mình sẽ hiểu được tất cả giáo pháp.
Yeah, if it's short, if you study Lam Rim, is it no material cause? Very hot. Don't need to hard to more violence you don't need to see.
Thế là mình giáo pháp của Lam Rim mình không phải học hết gọi là thiên văn gọi là thiên hàng ngàn bộ kinh khác nhau, chỉ cần học một đoạn của Lam Rim thôi. giống như là giáo pháp này coi như là tích tích lũy hay là cốt tủy, bao gồm tất cả những cái giáo pháp khác. Mình không phải có thiên qua đọc qua chừng thiên văn thiên hàng ngàn hàng vạn bộ kinh văn, không phải mất thời giờ mà học để học họ nhiều như vậy. Chỉ đọc học một đoạn lam rim thôi là bao gồm tất cả những kinh văn đó rồi. Đó là cái là phẩm tính vô thượng của bộ kinh lam rim. Có nhiều người tưởng lam rim là giáo pháp tầm thường, tưởng dễ. Đó, cái bộ này là bộ kinh siêu việt nhất. Thầy vì căn cơ mình thầy giảng cho nó dễ cho mình hiểu, nhưng thực ra giáo pháp này siêu việt lắm.
In the lanterns, all those meanings are other of the doctrines of other Buddha's sutra and the tantra and the commentary of all those are put together in here. The, also, in other ways, the lanterns.
Cái cách mà thầy giảng, thầy nói cái đoạn này, tức là cái giáo pháp này bao gồm tất cả các kinh văn, mà bao gồm tất cả phẩm tính của kinh văn, mà thứ hai là cho một cái chìa khóa đi vào sự tu tập. Đạo sư, các vị đạo sư của dòng Kadampa.
Shagun says that before this, Shagun is a reflection meditation. That's good. That's indeed what that's giving. The Nyansa Lama draws. It means quick if you draw, but like a symbolize of the to do the practice whole thing, you know. So that's what.
Tu mình chỉ đi vào những cái đoạn ngắn trong lam ri, nhưng mà nó giúp cho mình.
He says.
Coi là ôn tập về tất cả các giáo pháp.
Giving teaching of the Lamrim,
khi mà vị đạo sư nói khi mà Đức Như Lai Ma Sông Phan ngài nói là khi mà ngài thuyết giảng giáo pháp Lam Rim thì tất cả
this older monks take the heart of all those teachings, you know.
Thì tất cả các chư tăng coi như là thấm nhuần được giáo pháp
thôi. They are spread or whatever. They're shaking.
Dạ, tức là giáo pháp các ngài thấm pháp đến nỗi mà cái người rung lên luôn.
When he says, I'm giving teaching of the Lord, all those others like other scholars and other things, you know, like maybe like a white protectors. Oh, that's all the men taking the old heart of the old teaching of the Buddha's, heart of the Buddha's teachings, take away. That's kind of.
Khi mà Đức Lama Sangha ngài nói ngài giảng pháp Lam Rim, tất cả các chư tăng thấm nhuần cái giáo pháp này cũng giống như đạt được các vị hậu pháp, nghĩa là thể nhập vào đến nỗi và người mình rung lên luôn, có sự rung động ở trong tâm thức.
Cái ý nghĩa
là
in the world, what kind of the teaching of the Buddha has all those teachings are?
Rồi, those giáo pháp đó,
together,
bao gồm.
So
ý nghĩa có nghĩa là có thể nói là tất cả các ý nghĩa của giáo pháp đều bao gồm ở trong kinh bộ Lam Rim này. Mình muốn học hỏi tu tập thì bao gồm hết ở trong bộ Lam Rim này.
Yeah. His teacher was Kadampi teacher, Tulungpa. He's very great Tulungpa.
Trong đó nói, thầy nói đến cái vị đạo sư Kalungpa, ngài nói là vị đó tên là Kalungpa, là một vị đạo sư của dòng Kadampa. Ngài rất là già, cái tóc của Ngài bạc rồi, nhưng mà mỗi lần Ngài giảng pháp như vậy là làm cho tất cả chư tăng đều cảm thấy động tâm, cái tâm thức của mình rúng động lên là vì thấm nhuần được cái giáo pháp làm gì.
No, patient doesn't matter, no. No. This book is not chicken.
Cái đó là cái tâm thức của hành giả rúng động lên, chứ không phải là mấy cái quyển sách này nó rung rung lên.
Thế
là bộ làm đi ngày giảng pháp không phải, cái không phải là quyển sách nó rung lên, nhưng mà cái tâm thức của hành giả nghe cái đó cảm thấy rung động lên. Tức là thấm nhuần giáo pháp. Tức là tâm đắc, tức là tiếng Việt là tâm đắc, thấm nhuần giáo pháp.
Just like this kind of. This means this is because it's very important and
điều này có nghĩa là cái pháp lực và cái sự quan trọng của giáo pháp Lam Rim nó gọi là nó mạnh mẽ như thế nào, nó vô thượng như thế nào.
I talk about a little bit meditation. So
hôm nay thầy tóm tắt, thầy giảng một đoạn ngắn về tu thiền.
Book doesn't matter. Whose friend? Or those like a person who are like a protector of the book, you know, like a guardians. If precious jewels taken, the guardian is very shaking, you know. That's how you. If you have a jewel shop in the shop, you know, what do you call jewelry shop? Somebody take all the things, then who's shaking the mind? See, the shop is not shaking. Then book the shop, it look like shopkeeper. Book it, I don't know. The book is not shaking.
Nó giống như là cái tiệm hoa, có người đến mà lấy hoa thì người nào cũng ở trong cái tiệm đó sợ hãi, nó phải rung lên. Chứ không phải người ta đến lấy cái hoa thì cái hoa nó rung lên. Giống như vậy, thí dụ giống như vậy.
Okay.
Thì cái người chủ của cái đó là rung lên, thì người nghe pháp là người nghe pháp rung động, chứ không phải cái quyển sách nó rung lên. Bây giờ đến thời hồi hướng.
We are together tonight, you know.
Do cái công cộng công đức và sự tính pháp ngày hôm nay, từ tối hôm nay.
We made a positive action.
Chúng ta đã tạo được các thiện nghiệp do các pháp lực và thiện nghiệp này. Chúng ta nguyện cầu cho giáo pháp cội nguồn tất cả sự hạnh phúc được quang huy mãi mãi. Và tất cả các vị đại đạo sư nắm giữ riêng mối của Phật giáo như Đức Đạt Lạt Ma, ngày các ngài có được tự trường thọ.
Student, mean we are like
các hành giả, các đệ tử có được những cái kết quả của sự tu tập, tức là thành tựu được cái cực công đức, không mong cầu mà không có một chướng ngại. Nguyện cầu thế gian này và tất cả các cõi nước ở trong cái thế gian này đều tự tại ngoài khổ đau ách nạn, có được sự hạnh phúc và thịnh vượng. Nguyện cầu cho tất cả bà mẹ chúng sanh được tự tại ngoài hai loại tâm chướng, phiền não vọng tưởng, chứng được Phật và một cách nhanh chóng theo sự tu tập ngày hôm nay của chúng ta. Chỗ dòng chú dêm chỗ rừng bồ chê
Mace pana me cho che che ba ba nyam pa me pa ma ta Pune ya kundu pe vara iku atoni ya ta vara mbo che Mace pana me cho che che ba ba nyam pa me pa ma ta Pune ya kundu pe vara iku Kare ra ye kawai jengkang Ya ma le jung we ne Then, say book means look like the book is like means yeah no this like you know no like this this means actually this quite quite difficult way like see jewelry shop then very expensive
nếu có người
shopkeepers, you know,
người đến và ăn cắp,
just like the books are like Hòa. Shopkeeper, because meanings are in the book.
Thì cái người
trông
coi cái điện Kim Hoàng cảm thấy
meanings and all those Buddha's sutra and tantras meanings
đạo.
Are together with
thì giáo pháp Tam
Viên. The book is like
giống như vậy.
Jewelry shop.
Giáo pháp Phật cũng giống như là một tiệm Kim Hoàng.
Yeah, it is really. That's the way it's done, yeah.
Khi mình được hưởng cái kinh hoàng đó là mình cảm thấy tung tướng như thế nào. Cái tâm thức mình dũng đọc này nữa.
I hope you are okay, not raining.
Concentration with the